thứ nhất là mình phải có cái con mắt mà nhìn ra chọn cái pháp để mà tu. Chọn pháp rồi thì mình tu hành tinh tấn, dùng sức tinh tấn mà tu hành cái pháp môn đó. Cái thứ ba nó xảy ra là tại vì cái lòng tinh tấn của mình. Vì mình tinh tấn thành mình có được cái hỷ. Thì cái hỷ này là nó cái hiện tượng của cái cảm ứng của cái việc tu hành của mình. Mình tu hành đúng pháp, có thành tâm, có tinh tấn thì mình sẽ được cái cảm ứng. Cảm ứng đó cho mình thấy cái sướng, cái sung sướng, cái hỷ, cái khoái lạc. Mà mình cái khoái lạc đặc biệt ở chỗ là cái khoái lạc này nó khoái lạc từ cái chánh, chứ không phải khoái lạc từ cái tà. Thành ra trong cái khoái lạc này á, nó không phải sung sướng không, mà nó còn đặc biệt hơn nữa là nó không có cái sự chấp trước vào cái những cái tư tưởng tà, chẳng hạn như là mình tin về cái thường, mình tin về cái diệt, hoặc là mình tin vào cái không, hoặc mình tin vào cái hữu. Bốn cái loại tư tưởng mà nó bất chính là cái nào? Cái thứ nhất là diệt. Diệt có nghĩa là tất cả nó trở về lại hư không. Mình làm gì làm, cuối cùng mình khi mình chết mình sẽ trở về lại hư không. Cái thường là sao? Cái tư tưởng thứ nhì mà nó sai lầm là cái thường. Thường có nghĩa rằng á, thì cái thường là sao? Là cái tư tưởng nghĩ rằng á là mình đã là cái giới, trong cái giới này rồi, cái cõi này rồi, thì khi mình chết á, mình đổi cái thân này á, thì mình sẽ tái sinh vào cái cõi này. Chẳng hạn như là đã làm người rồi thì sẽ luôn luôn làm người. Cái diệt với là cái thường đó, hai cái tư tưởng đó nó sai lầm rất lớn, tại vì nó không hiểu về cái luật nhân quả. Thì hai tư tưởng đó vì không tin vào cái luật nhân quả, thành ra họ chủ nghĩa họ là cái tạo nghiệp không sao hết, mình làm gì cũng sao hết, nó không có ý nghĩa gì hết, thành ra cứ thoải mái mà làm. Thành cái đó là những cái lý do mà họ lấy cái lý đó để làm bậy. Có hai cái tư tưởng cà tà khác mà nó trình độ nó cao hơn một tí, là tôi muốn nhắc lại, muốn nói lại là tại sao cái tư tưởng về diệt với tà nó có sự ủng hộ. Họ có nhiều người theo là tại vì họ có sức, họ có định lực, họ là trong cái cõi vô sắc giới, thành ra họ thấy được cái một trong vài cảnh giới này, thì họ phát biểu những cái lý thuyết này là tại vì họ quan sát được những cái sự thật của những cái lý thuyết này trong một phạm vi thời gian rất là ngắn. Ngược lại, cái pháp mà Phật dạy mình á là nó không bị giới hạn bởi thời gian. Cái cách nhìn của Phật á, nó bị hạn chế bởi thời gian. Thiệt ra họ có cái trí huệ nơi nhưng mà họ tầm thường đâu. Vậy cái khổ là cái huệ của họ nó vẫn còn eo hẹp, thành người ta không biết cái chuyện đó. Thành ra khi quý vị nghe những pháp mà ngoại đạo đó, thì quý vị nghe nó có sự nó có choảng nhau. Đầu với đuôi nó không có, chưa chắc nó phối hợp với nhau. Bên cái Phật giáo mình á, cũng có những cái tà kiến. Những tà kiến họ tin vào cái không, họ tin vào cái hữu. Có ai có thắc mắc gì không? Có những cái người tu hành bên Phật giáo mình tin rằng á, là tất cả hoặc là không. Còn nhóm khác là họ tin rằng tất cả là thực sự có. Cái đó là sao? Cái trình độ mấy người này á, trình độ họ khá cao. Họ tu đến cái trình độ mà họ thấy được cái không. Cái không của họ chưa phải là chân không. Cái chân không á, khó mà thấy cái chân không á. Cái không thì thấy được, cái chân không thì thấy không được. Câu hỏi là cái chân không nó khác hay không là chỗ nào? À, tôi nói là cái không mà họ thấy đó không phải là chân không, là cái chân không nó có nhiều hơn là cái không. Cái không họ thấy được là cái không, thiệt sự nó không. Nhưng đều cái chân không là cái khác nữa. Họ chưa thấy được cái chân không. Có một nhóm khác, trình độ họ còn cao hơn nữa. Họ thấy là tất cả mà mình có đây là thật hết. À, có một người, có nhóm khác, tôi nghĩ nó có cái thật, cái hữu có nghĩa là nó có thật. Cái gì cũng có thật hết đó. Quý vị thấy được cái thật á, nó có thật á. Trí huệ quý vị, thiệt sự quý vị có trí huệ rồi đó. Trí huệ rất là khá. Nên cái thật, cái hữu đó không phải là chân hữu. Cái chữ hữu mà họ thấy đó, cái thật đó họ thấy đó, chưa phải là sự thật hoàn toàn. Chỉ một phần của sự thật thôi. Cái vấn đề là vậy đó. Người ta có trí huệ, ta có trình độ, ta tu, ta thấy được một phần. Ta nghĩ là ta biết, ta hiểu được. Cái khổ, cái đó gọi là cái gì, có biết không? Người cái bên Phật giáo mình gọi cái đó gọi là cái gì? Hả? Tà kiến, không phải tà kiến. Gọi là gì? Sở tri chướng. Đức Phật ngài giảng cái pháp hay dễ sợ lắm. Cái đó pháp đó gọi là cái vấn đề đó gọi là sở tri chướng. Cái mình biết đó, cái huệ của mình đó, nó làm cho mình không thể tiến bộ được nữa. Cái biết của mình, cái hiểu của mình, cái huệ, cái người ngay người có trí huệ rồi đó cũng tiến bộ tiếp không được nữa. Vì cái huệ đó, vì cái hiểu của mình. Thầm bơi cái chùa này, khi tôi nói chuyện, tôi giảng pháp, tôi nói cái vị, tôi nhấn mạnh cái vị mà tu hành á, tu hành không phải là đúng, mình cần đúng. Khi mình thấy mình đúng á, là mình đang bị cản trở. Dễ sợ như vậy đó. Đi suy nghĩ cho coi, mình suốt đời mình tu để mình tiến tới, để mình hiểu biết đúng không? Cuối cùng cái hiểu biết đó, nó chặn mình lại. Thành ra mình cần biết, mình cần hiểu. Dễ sợ không? Phải xả cái biết đó luôn nữa, mình mới thoát được. Thế còn mình cái biết, mình ôm chặt cái biết đó là mình chết cho nó. À, giống cái hành lý đi xa mà cứ ngày một cái đầu cứ ôm một bóng vali đi một cái là cuối cùng mình hết sức. Cái tu nó, cái tế nhị cho đó, cái người mà tới nơi tới chốn á, ta giúp quý vị vất hành lý. Cái người mà chưa tới nơi tới chốn á, khuyên quý vị nên phải biết thêm nữa. Cái biết, cái hiểu, cái đúng đó, nó không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng tí nào. Tại sao nó khác nhau chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Nói, tôi nói như vậy có nghĩa, tôi có nói quý vị là mình có thể nói rằng là vậy thôi, mình học cái kinh làm cái gì nữa, đúng không? Biết làm cái gì? Mình học mấy cái lý thuyết, cái giáo lý Phật giáo làm cái gì? Thì sao? Xin sư nghĩ sao? Tôi không nói cái gì là cái gì là không cần cái bản đồ. Mình cũng đi đâu phải cần cái bản đồ. Tôi chỉ nói cái gì rằng cái bản đồ cái gì có đó không cần phải chấp vào cái bản đồ đó. Tại cái bản đồ đó có cái khác nó còn tốt hơn nữa. Không cần chấp bất cứ bản đồ cái gì có cái bao giờ cũng có cái hơn đó, hay hơn đó. Thành mình khiêm tốn dễ sợ, mình rất là khiêm tốn. Cái mình có mình biết bây giờ đó chưa gì, còn có nó hay hơn mình tưởng tượng nữa, có thể tưởng tượng được. Nó dạy mình cái tâm biết khiêm tốn đó, là mình giàu cái sự thành công mình không phải là tầm thường. Thì thiệt ra nếu mình tiếp tục tu cái sự thành công nó còn có thể lớn hơn nhiều nữa. Cái mình có thể hiểu, nó còn biết, nó còn quan trọng hơn nữa, nó còn vui thú, thích thú hơn nhiều nữa. Không cần phải chấp cái mình có ngày hôm nay. Cái tâm mà chấp vào cái ý làm về cái mình có ngày hôm nay á, là cái nó cản trở mình. Ai thắc mắc gì không?
Có xin chia sẻ của cô thơ như thế. Kinh nghiệm lưu truyền 8/4, học hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tỉnh lại đạt đến thế, chỉ nhớ đến đâu một chữ dư. Cái có nghĩa là nếu mà không học Phật pháp mà không có nghe, không có hiểu thì không biết đường mà đi. Nhưng mà khi nghe pháp rồi á thì
nếu quên thì đọc làm gì ha? Một vàng cuốn sách nào đọc xong để quên thì đọc làm gì? Đọc làm gì? Như sư đọc làm gì? Người đó chưa giác ngộ thành
như
bất đồng đó phải là giác ngộ. Nếu mà dùng chữ chấn nhứ thì mình gọi là giác ngộ, còn chữ nhứ vẫn chỉ là định lực thôi chứ chứ phải là huệ. Như bất đồng chỉ là cái định lực chứ không phải là cái huệ. Định lực nó có nhiều trình độ lắm. Lý do mình đem chuyện là mình nói như này để cho dẫn chứng cho quý vị thấy. Không đọc sách không được. Nếu như quý vị không thể nào không đọc sách được. Tại vì đọc sách để mà giả hạn như quý vị nói là bây giờ mình kiếm cái bản đồ thôi để mình đi thôi, đọc cái gì tôi cần đi đúng không? Thầy cho tôi xin cái bản đồ để tới cái mục tiêu tôi thôi, còn phần còn lại đừng làm phiền tôi, đúng không? Nếu như vậy có được không? Mình chỉ muốn bản đồ để mình chỗ mình tới thôi. Đủ chưa? Có được không? Không được. Tại sao? Đương nhiên là ni sư xem như này không được. Tại cái bà này chưa muốn đọc sách. Tại sao không được? Thì bây giờ nếu mình có bản đồ mà đi theo bản đồ đó mà tới thì có đủ chưa? Câu hỏi thật là như vậy đủ chưa?
Có bản đồ đi tới nơi rồi mà đứng trong cái kinh Bát Nhã mà mình thấy cái dòng nước rồi mà mình đứng mình ngắm dòng nước đó mà mình không uống nó vào thì mình cũng đâu có hết khác được.
Thì bây giờ mình uống đi nữa, có bản đồ mình tới để mình uống cái dòng nước đó nữa, đủ chưa? Tôi hỏi cho Nhi sư vừa ý được hết xong rồi, hỏi tới nơi tới chốn rồi. Mày đủ chưa? Đủ chưa? Hết khát luôn rồi đó. Hoàn toàn không khát, còn mát nữa. Đủ chưa? Cũng được. Cũng được. Cũng được, cũng được. Lúc đó cũng được.
Thầy,
tại vẫn còn cái khác.
Thầy con thì có thể
ví dụ vẫn còn cái khác, trước khi uống thì còn cái khác, sau khi uống thì hết cái khác, nó vẫn còn hết cái khác. Làm sao mà giác ngộ được? Thấy dễ sợ không? Cẩn thận á. Cái mà không khác á, nó vẫn còn làm mình kẹt như thường. Chứ không phải cái khác mới làm mình kẹt đâu. Phải không còn gì hết á. Không còn khác, mình không còn không khác nữa mới được. Đó là bát nhã, tinh thần bát nhã. Sao chứ cô, trước từ nói sao?
Có đúng.
Nhưng đều cái ý tôi nói là ý khác. Ý tôi nói là như vậy nè. Nếu quý vị chỉ lấy cái bản đồ thôi mà tới, để tới bản đồ đó thôi, thì quý vị cái tinh thần đó, tôi đang gài quý vị vào cái thế tinh thần quý vị đó, cái tinh thần của Nguyên Thủy. Mình lấy bản đồ cho mình thôi. Cô Phước Từ nghe không? Thấy bị tôi gài không? Nó lòi ra ngay là cái tinh thần mình, tinh thần cái gì? Đang nghe có hiểu không? Tôi gài cho quý vị, tôi hỏi gài mà. Hỏi đến bây giờ, tôi cho quý vị vãng đồ tới cái tìm kho tàng đó. Đủ chưa? Sao mà đủ được? Kho tàng cho mình nữa, đâu phải kho tàng cho người ta. Vậy tôi kiếm cái bản đồ mà có tất cả, thấy được kho tàng cho tất cả mọi người đó, mới là xứng đáng. Cái thời giờ của mình, cuộc đời của mình. Đúng không? Cuộc đời mình đây mà chỉ lo một người thôi, mình lo thỏa mãn cho mình thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cuộc đời còn hẹp hòi, còn có eo hẹp quá. Cô đồng ý không? Cẩn thận nha. Tôi phải hiểu con đường mình đi nó rộng chừng nào. Nó cho mình thấy cái mục tiêu mình sẽ đến chỗ nào. Anh Trà nghe hiểu không? Mình tu để làm cái gì? Mình tu cho mình đó hả? Vậy còn vợ mình sao? Con mình sao? Ông nói là nếu như vậy cái này là cái vấn đề, là vấn đề một vấn đề khác. Nó không có vấn đề khác, cái này có một vấn đề thôi. Tại vì khi quý vị bắt đầu khởi trình ra, mà quý vị lúc đó, ngay lúc đó quý vị quyết định quý vị muốn đi tới đâu. Thành quý vị phải nhớ, không phải là chỉ riêng rằng á là mình tới tìm kho tàng thôi, mà trước khi mình tìm kho tàng á, Kim Điền à, phải quyết định kho tàng nó có xứng đáng cho mình là không. Cái đã đừng tìm kho tàng nhỏ, mình tìm kho tàng lớn thôi. Hiểu tôi nói gì không? Cỡ mình lấy đồ tầm thường hay làm cái gì? Bất cứ kho tàng gì cũng hiện bây giờ trình độ mình, bất cứ kho tàng gì cũng được đủ rồi, đúng không? Không có đâu, mình không cần nghĩ như vậy. Mình phải nhìn cái rồng đó. Tại vì mình nếu cái nhân mình trồng trật, chọn đường trật á, thì cái kết quả mình nó rất eo hẹp, phí cuộc đời mình. Tại vì khi mà vào cái vòng luẩn quẩn đó rồi, thoát khó rất là khó. Tại những cái người đó, tôi nhấn mạnh cái chuyện này, tại những cái người mà bên Nguyên Thủy á, họ chọn cái đường hẹp quá. Họ vào đó rồi, họ vào tới tìm được kho tàng họ một cái rồi, họ kẹt cứng với kho tàng của họ. Bỏ không được. Nói thiệt quý vị, nếu quý vị tìm được cái kho tàng của bên Nguyên Thủy á, một cái chuyện bất khả tư nghị. nó tuyệt vời không thể tưởng được, không thể nào suy nghĩ được hết, không thể nào thấy được hết, không thể nào hiểu nổi. Nó tuyệt vời như vậy đó. Thành đối mình phàm phu, mình nhìn cái đó, mình nói cái đó là nó quá trời rồi, còn gì hơn nữa đâu, đủ rồi, không có đâu. Có cái nó còn hơn hơn cái kho tàng đó mà không thể nghĩ hơn nữa. Tại sao quý vị phải quyết định là phải chọn một cái mà nó nhỏ như vậy? Cái hay của cái bên cái kho tàng lớn á là mình không bị kẹt. Có ai thắc mắc gì không? Quý vị thấy để nói cái phần thứ ba này, pháp thứ ba này, cái step thứ ba này là nếu quý vị tu hành mà có cái sự tinh tấn trong, có cái sung sướng ở trong, có cái hay ở trong, mình sẽ cảm giác được cái đó. Quý vị phải nhớ cái phần thứ tư này là quý vị cái mục tiêu của mình học, cái mình biết, mình hiểu là để mình có thể có cái tự do, mình không bị ràng buộc. Mình học hỏi để mình tự giải thoát, để mình tìm cái tự do. Giống như như mình đi học ra cái bằng để mình nghĩ mình là có thể làm nhiều tiền để mình có tự do hơn, là một cái lý do mình tìm cái học vấn. Cái học vấn á, nó cho mình cái nghề, cho cái bằng nghề nghiệp, cái học vấn để mình có thể ra làm việc được á, thì cái nó làm tiền để cho mình nhiều cái tự do, mình có sự an toàn về cái tài chánh. Nhiều cái tự do, cái sướng đó thiệt sự nó không phải là tự do, tại vì nó vẫn làm mình kẹt. Kẹt chỗ nào? Mình kẹt vào mình bị kẹt vào cái vô minh của mình, kẹt vào cái hồ đồ của mình không biết. Trừ cái gì cái mục tiêu mình là mình trừ cái mê hoặc của mình. Những cái loại hồ đồ nào? Thầy hồi nãy quý sư cô mà cái này quan trọng, là quý sư cô hồi nãy nói về cái bản đồ đó, cái này cái bản đồ đó. Lúc mình tu tới đây, tới trình độ nào đó, mình phải phá những cái mê hoặc của mình. Thì những cái mê hoặc đầu tiên mình cần phá. Thành những cái mê hoặc mình có bây giờ đó, mình phải cần phá nó để mở được cái huệ chân chính của mình á. Thì cái loại đầu tiên mình phải phá là những cái kiến hoặc. Những kiến hoặc là cái gì? Có những cái
vì những cái kiến hoặc này mà mình mới gọi là mình mới gọi là chúng ta mình bị mê hoặc. Cho những cái mê hoặc nào không bỏ, thứ nhất là cái có cái kiến của cái thân, cái gì là cái kiến của cái nhiên.
Cái là cái khó của việc dạy bên Phật giáo mình là nhiều khi mình nói sự thật ra không ai muốn nghe hết đó, mình chả làm gì được hết đó. cái kiến hoặc mà nó chụp vào những cái kiến, có nghĩa là mình nhìn cái quả vị mình tưởng là nó không phải là cái quả vị của thánh, mà mình nghĩ đó là quả vị thánh. Cái giới kiến này có nghĩa là cái vị tin vào những cái giữ mấy cái giới mà hoàn toàn nó không có ý nghĩa, nó rất là tích cực mà nó vô ích, thành ra giữ những cái giới đó hoàn toàn không có ích lợi gì với việc mở cái huệ chứ quý vị hết. Thì giới chó nếu giới bò cái như vậy đó. sách nó giới chó giới bò đó. Đúng rồi, giới cấm thủ. Thứ nhất á, cái cuối cái đầu tiên mình nhận ngược lại đi, ngược lại đi, cái giới cấm thủ nó, cái giới cấm thủ có nghĩa là những người ta có thần thông tí, ta nhìn, ta quan sát, ta thấy là con chó nó chết xong nó vãng sanh, nó sanh vào cõi trời, ta nói nếu như vậy muốn lên trời là mình giữ cái giới của con chó. Thành ra đây là cái vấn đề của những cái bên người bên ngoài đạo đó, tâm có cái giới, cái pháp giới, cái giới pháp để giúp họ giải thoát. Thứ nhì là cái kiến, cái đây trường hợp của một cái vị tỳ kheo mà tu khá lắm, tỳ kheo mà tu tới thời buổi này, mà tỳ kheo mà tu tới tới trình độ tới tứ thiền luôn, tới tứ thiền. Người nào thắc mắc tứ thiền là gì, tứ thiền, tới tứ thiền thì những cái tư tưởng mà nó rất mịn đó, nó ngừng luôn, nó không còn nữa, không còn tư tưởng nữa. Có ngừng biết không? Không còn suy nghĩ, bây giờ ngồi một cái không còn cái không còn suy nghĩ gì hết nữa. Bây giờ ngồi là nghe một cái là lật ngồi tính toán suy nghĩ, tôi phải nghĩ cái chuyện này. Cái người tứ thiền hoàn toàn không nghĩ nữa. Thành nó sướng lắm, rất sướng. Cái đầu nó nhẹ dễ sợ lắm. Còn nghĩ là đầu còn nặng. Thành ra cái người tới tứ thiền này, ông tỳ kheo tới tứ thiền này mà tưởng lầm mình là tới tứ quả A-la-hán rồi. Thứ ba dễ hiểu là cái tà kiến. Tà kiến là mình đã cứ nhớ, cái tà có nghĩa là không hiểu nhân quả, không tin nhân quả. Tất cả mọi sự trong cái thế gian này nó đều ở dưới cái lãnh vực của luật nhân quả, không ai chạy đâu được hết. Trồng cái nhân nào sẽ lãnh cái quả đấy. Nếu quý vị làm thiền thì được chuyện tốt lành. Nếu quý vị làm bậy thì chắc chắn sẽ khổ. Nói cách khác, cái bằng chứng của cái luật nhân quả này đó, nếu ngày hôm nay quý vị mà thấy khổ đó, cái khổ đó là cái quả của những cái nhân mà quý vị đã trồng trong quá khứ để lãnh cái quả khổ này. Thành có những người ta nói dùng đem nêu là khoa học ra, là khi nêu dẫn chứng khoa học hoặc là dẫn chứng đòi bằng chứng để chứng minh, để mới tin được, thì những cái này gọi là tà kiến. Thành cái biên kiến có nghĩa là hồi nãy mình nói đó, là cái diệt mới là cái thường đó. Cái mà tôi khó nhất đó, khó mà giải quyết nhất là cái thân kiến. Làm sao mình có thể giảng cho người ta biết rằng á, là cái thân kiến là một cái mê muội. Thực ra tôi chưa suy nghĩ ra tại sao mà sao giảng được cái phần, sao giảng được ni sư. Vì có người hỏi này sư, ni sư cái tại sao nếu mà con nghĩ con có cái thân, tại sao cái đó hoài là cái sự vô minh ở trong, vô minh chỗ nào? Chị cô phải tự nghĩ sao? Thân kiến nó vào mình yêu mới đi là sao? May nhờ hai sư cô giảng, bây giờ tôi dùng hai gom lại hai lời sư cô để mà giảng cái việc này. Thân kiến là cái gì? Cái thân thể mình có ngày hôm nay đó, nó không phải là thật. Thật đối vị là cái gì? mình ăn sô cô la mà để trong miệng mình nó tan trong miệng mình thưởng thức cái hương vị nó, cái đó thiệt chứ không phải đâu phải không thiệt. Làm sao nói là không được? Làm sao nó là giả được? Cái hương vị nó thiệt mà sao nó giả được? Hả? Tôi xin lỗi, tại tôi hỏi khó quá, tôi trả lời cũng được. Không còn chocolate nữa. Nó cái bây giờ mình nói nếu như cái chocolate nó tan một cái rồi nó biến, ăn xong nó biến mất rồi á, thì nó không còn chocolate nữa, thành chocolate không là thật. Thì tôi hỏi quý vị, về cái mà cái cảm giác mà sung sướng khi mình ăn cái chocolate đó, nó thật là không thật? Tại sao nó không phải là thật? Nó tạm thời. Thành mình biết cái thật mấy không cái giả nó quan trọng cho đó. Tại cái thật là cái mình có thể nương tựa được, mình có thể tin tưởng nó được. Tại mình tin một cái gì đó thật á, mình biết rằng á là nó sẽ có đó khi mình cần nó. Còn nếu mình tin mà nghĩ nó là mình tin tưởng nó mà nó là thật á, mà cuối cùng khi mình cần nó không có đó thì nó không phải là thật, đúng không? Nếu đừng nói chuyện xa vời, bây giờ nói cha mẹ mình có thật hay là không thật. Hiểu mấy cha mẹ mình nó thật là tại vì họ mình có thể nhờ vả họ được. Khi mà họ qua đời rồi họ thật là không thật nữa. Cuối tuần tôi tới chùa đây tôi có vấn đề đó, một người còn thật, một người không có còn thật nữa, tôi không biết phải chọn thật ở chỗ nào bây giờ nữa. Có vẻ nó hơi khô hài thì nó thực sự tại vì mình phải tìm cái gì thật, đúng không? Mình tìm cái sự thật mà. Suy nghĩ sao? Cái vị nghĩ sao? Có đồng ý không? Khi nếu mà quý nếu mình sẽ dựa vào cái giác quan mới nhận thức được là chết với nó. Cái thức của mình đó, nó trật. Thức của mình là giả. Cái khổ như vậy này. Cái khổ nhất á về cái kiến, cái thân kiến á là làm mình sướng. Cái khổ mình là không phải là cái thân, cái khổ mình là tại mình thích cái sướng, cái cảm giác sướng mình thích. Thành ra mình tu là mình kiếm cách mình chặt cái tham sướng đó. Ở chùa này mình làm cái gì? Mình xếp bằng. Tại cái chùa mình làm sao? Chùa mình sao là chùa mình thay vì như thường lệ mình á, mình mở mắt một cái mình tìm cái sướng, phản bác thân hương, đúng không? Sống phải tìm cái sướng, tìm cái vui chứ, đúng không? Vui một tí thôi mà còn bao lâu nữa đâu, mình sướng cái đã. Thành ra ở đây mình tu bằng cách nào? Mình xếp bằng một cái để mình tìm cái sướng, mình tìm cái khổ. Thay mình tìm cái sướng, mình tìm cái khổ, nó đi ngược lại ngay lập tức. Tại nếu không làm như vậy, mình chạy theo cái sướng, mình vẫn kẹt cái sướng như thế. Mình phải bước đầu bằng cách mình tìm cái khổ, thì mình mới xả được cái sướng. tế nhị như vậy đó. Quý vị thấy cái pháp đó nó rất là tế nhị. Thành là tôi nói nhưng quý vị nhớ buổi sáng mình dậy một cái là muốn húp một cái ly cà phê, đúng không? Làm cái gì? Chưa đánh răng súc miệng á, thì bước dậy một cái là bữa ra ngoài lật lọt chạy ra bên kia hâm nước sôi để làm ly cà phê để uống cái đã. Hơn 10 năm rồi, ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng đi làm cái ly cà phê cái đã. Có đúng không? Cái gì để ý không? Mình dậy một cái là mình làm, mình có cái thói là mình làm cái gì mà nó làm mình thích thú. Là ăn rồi là uống. Có ai đúng như vậy không? Mới giờ Phật mới nói là không được ăn sáng. mình làm ngay lập tức, mình tìm cái sướng, tìm cái vui ngay lập tức, tìm thú vui ngay lập tức. Thành nói gì nói nha, có cái ông kỹ sư đâu mừng nó tìm cái khổ vừa phải thôi, tôi còn bao nhiêu nữa đâu mà tôi khổ đủ rồi, thầy dụ tôi đâu có được. Tôi nói thiệt quý vị, nếu quý vị tu mà dám nhìn tu đó quả ngừng, không phải đau chân nha, không phải cái đau chân đâu, cái đau chân đó, sợ đau chân chỉ là một cái hiện tượng của cái tâm mình nó cầu cái sướng. Nghĩ lại cho kỹ với coi. Tại vì trong tâm của mình thiệt sự, cái tâm mình đó, mình thiệt sự mình quan trọng cái sướng đó, thì chắc chắn trong cái tiềm thức mình không chấp nhận cái đau đó, chấp nhận cái khổ được. Nó khiến dễ sợ như vậy đó. Nó sâu ở dưới đó. Không thấy nó nổi đâu. Chỉ dám ngồi đó mà chịu đau mới bắt đầu mới thấy nó được. Nếu mà không chịu đau, không thấy được cái chiều sâu của nó. Có ai thắc mắc gì không? Đi xin hỏi. Rồi nói gì tôi không hiểu nè. Mà sao? Không, đâu có kia đâu. Mình thấy cái khổ để mình không có bỏ nó. Cái pháp nó hay hơn nhiều. Cả như vậy này, cái sướng á, mình chấp vào rồi. Ít người mà từ bỏ cái sướng đó. Cái một khi mà có cái sướng rồi nó dễ, nó khó. Cái khó là cái khổ. Cái khổ là không ai chịu tìm nó hết đó. Ai cũng từ bỏ nó hết đó. Cái sướng ai cũng thích đó, nó dễ. Cái mà cái khổ là ai cũng từ bỏ, nó khó mà giải quyết lắm. Thành khi mình tìm cái khổ như vậy thì mình dám nhận nó thì mình mới thấy được cái sướng thật sự. Còn cái sướng mình có bây giờ đó nó chưa ra gì hết. Sướng thật sự khi mà quý vị dám nhận những cái thử thách đó, cái sướng này nó lớn hơn nhiều mà quý vị đang có bây giờ. thì mấy cái sướng quý vị đang truy cầu đó, đang coi đối với quý vị rất quan trọng bây giờ đó, nó vẫn bị hạn chế. Ăn no cái bụng nó nứt chịu thôi, không cách nào hơn được nữa. Chứ còn cái khổ, nếu mình luyện công, mình dùng cái khổ đó thì cái sướng của mình sau này nó lớn hơn, nó được nới ra. Cái đó là một cái phương pháp thôi, có nhiều cái, nhiều cách lắm, không cần nhất thiết phải đi con đường đó, đi cái con đường nó con đường lẻ nhất mà có thể có được. Đâu phải ai cũng có thể cần đi con đường đó. Có nhiều người đi con đường, nhiều thì đi vòng vòng còn quanh thì nó chậm hơn một tí. Để cuối cùng cũng thay vì đi thẳng thì đi lui đi tới như vậy, thế nó chậm hơn một tí thôi. Tùy cái duyên mỗi người. Giờ tôi nói có nghĩa là phải bắt buộc làm như vậy nghe, cái vị đừng hiểu lầm tôi nha. Tôi không phải bắt buộc làm phải như vậy. Vấn đề tôi nói là những cái người mà có cái duyên mà đi được đường thẳng, cái đường có đường nào thẳng cái đường đó. Bất cứ cái đường nào khác nó phải đi trở về lại cái chỗ đó. Chạy đâu chạy, trước sau phải chạy về trại vậy đó. Thành ra cái gỡ nếu mà đi thẳng như vậy gỡ lẹ hơn. Còn nếu mà đi chạy quanh co như vậy, cuối cùng mình gỡ cũng trở lại chỗ đó thôi. Cũng chừng đó thôi. Đó ý tôi nói như vậy chứ không phải tôi bắt buộc là mình phải chịu cái đau, bắt buộc phải chịu ngồi phải xếp bằng, đâu cần đâu. Mình đâu cần thiệt lắm đâu cần xếp bằng đâu. Có nhiều người ta giác ngộ tôi đâu có xếp bằng đâu. Có nhiều người ông Đa La Hán giác ngộ đâu ngồi kiết già nổi đâu. Ngồi được nửa tiếng. Đâu cần. Nhưng đều tùy cái mục tiêu mình muốn là gì, mình trồng cái nhân để làm cái gì. Trồng cái nhân để mà cái nhân mình muốn cái cuối cùng cái quả mình nó bự chừng nào, mình phải nhìn ngay bây giờ này. Nếu mình trồng cái nhân nó eo hẹp quá thì sau này cái quả mình chả bao nhiêu hết. Uổng thì giờ của mình, uổng cái duyên của mình, uổng cái cơ hội của mình. Ý tôi nói như chừng đó thôi. Chứ tôi đâu phải bắt quý vị phải theo làm như vậy đó. Tại nhiều khi có nhiều người ta có cái sự kết buộc khác, chẳng hạn như ta có gia đình, ta phải lo gia đình cái đã. Sao mà nói chuyện tu hành cái đường người ta được, đúng không? Tại sao ta đâu có thi giờ đâu, biểu ta ngồi tu thiền được, hay là ngồi niệm Phật được, đúng không? Mỗi người cái duyên nó khác nhau. Lý do cái này gọi là kiết sử, kiết là lẹ, kiết sử. Kiết sử là tụi nó là nó rất lẹ, mà tới làm nô lệ cho mình, nó tới phục vụ cho mình. Hả? Sử là nô lệ chứ không phải là trói buộc. Sử là cái người tôi, người tớ. Nói sự. Nó sai sử mình sai sử cho nó nữa, hai cái đều mình làm nô lệ cho nhau. Là cái tâm mình đó, nó hay tạo những cái tư tưởng này một cách dễ dàng. Và chuyện khác nữa là cái gì, trừ bỏ những cái phiền não. Những cái loại phiền não nào mà quý vị phải chú ý tới. Tham sân si ngạo với là nghi, năm cái loại này nó tai hại lắm. Chắc các vị biết về những cái tham sân si với ngạo này. Tôi biết một bốn cái đầu rất là quen thuộc. Thì bây giờ cái thời buổi này thấy ai cũng có vẻ hơi đa nghi một tí. Nghi là vì bây giờ người ta phần lớn người ta là đem cái sự không chân thật ra mà đem tới cho mình không à, thành ra không nghi không được. Nhưng đều cái tôi vẫn cái tôi không hiểu cái chữ nghi là nghi nó hại chỗ nào sư cô.
Mm-hmm.
Cái nghi này á, mà sư cô nói đúng, cái nghi này á, mà mình nói cái trong Phật dạy, trong cái pháp, trong cái chỗ Phật chỗ ở đây mà Phật nói đây á, là cái nghi này nó rất ta hại cho mình. Ta hại chỗ nào? Tại mình nghi ra ngờ rằng á, những lời Phật dạy là không đúng. Quý vị nghi một cái người mà không bao giờ nó lớn, nó láo hết, không bao giờ nó dối hết. Nghi làm cái gì? Quý vị nghĩ cho coi, mình là gì mà mình là có xứng đáng gì để Phật tới phải bịp mình làm cái gì? Nói là nghi không phải nghi Phật, như đi nghi cái người tăng đi mà lập lại cái lời của Phật đó, giảng cái lời của Phật đó, có quyền nghi không? Khổ của cái pháp, cái Phật pháp mình á, là nghe một cái không thể nào tin được. Chứ không phải là vì Phật, tại vì cái lời Phật dạy nó khó tin quá đi. Cái khổ là như vậy quý vị này, cái nghi này nó đặc biệt lắm, tại như vậy này. Nó cái này khó giảng lắm, tại như vậy này. Mà ý người muốn đụng tới cái này, tại vì nó đụng chạm nhiều lắm. Nhưng mà tôi trước giờ tôi là thích đụng chạm nên tôi không ngại, ngần ngại chuyện này. À, cái nghi là lại như vậy. Cái nghi phải là nghi cái người. Cái nghi là nghi cái lời nói của cái người đó. Cái lời mà Phật dạy đó, nó khó tin quá đi. Nó khó quá đi. Không thể nào mà tin nổi. Hết sức của mình, hết cái trí huệ của mình, biết cái hiểu biết của mình, mình thấy không được, mình hiểu không được. Nói quý vị, ví dụ như đừng nói chuyện xa vời, đừng nói chuyện lời Phật. Tôi nói quý vị là tôi khuyên quý vị nên xếp bằng thôi. Có bao nhiêu người chịu xếp bằng? Nói gì nói thôi, chiếc thì đúng không? Đúng không? Cái đó là cái nghi gì đó đó. Cái nghi nó kín, nó đổi như vậy luôn đó. Tại sao cái nghi này nghĩa là gì? Cái nghi có nghĩa đó là cái nghĩa là mình tin rằng đó, cái này là không thể nào thật được. Nói gì nói không cách nào mà thật được hết á. Dạ.
Thì mình thấy cái chỗ đoàn nghĩ này nha. Thì Đức Phật có khuyên mình nên phải ý động đại để mình trừ được cái nghi.
Là cái gì?
Là thứ nhất là ý pháp, thì không được ý pháp không bất ý nhân.
Ok.
Ý nghĩa bất ý ngữ, tức là cái lời nói thì mình hiểu được, mình có chấp vào cái lời nói, mình có chấp vào ngôn ngữ. Thứ ba là ý hiệu nghĩa.
Cái
gì? Ý liệu, tức cái pháp là cứu cảnh chứ đừng có pháp không tiền á. Là tức là liệu nghĩa đấy, chính là liệu nghĩa, chứ phải tính không liệu nghĩa.
Cái thứ tư là gì? Phải chọt một cái. Trước giờ bị chửi quen, bây giờ được, bắt đầu mới được thi khen, thế là quên, nó sướng quá, quên quá, quên phức ngay làm gì. Cảnh hơn là năm là chửi không, bị chửi không à. Cả năm nó ngồi chửi, các bạn chửi trên đầu ngày, chửi cả năm trời, bây giờ bắt đầu mới khen được một phút là bài bên kia bà sướng quá, bà quên hết. Tồi dễ sợ. Cái vết thương nó sâu như vậy luôn. Thấy nó sâu xa dễ sợ. Mình thích, mình sướng, thích cái sướng quá đi. Không sướng không được. Mà được một cái là mình sướng một cái là cái tâm mình nó tối rồi, tức mình quên hết tất cả, vẫn nhớ được cái gì hết. Nó khổ như vậy đó. Vì vậy mình phải nghi, tại mình đòi cái sướng. Mà Phật nói không có sướng đâu em ơi. Sao mình nghi được? Tại vì mình phải nghi, mình không chấp nhận được, tại vì nó thọc vào cái chỗ rất sâu trong tâm mình chịu không nổi. Mình phải nghi. Cái chỗ đó mình muốn ai biết hết á. Đừng có nhìn nó, tôi để yên, để thân, để yên, để tôi yên thân. Đừng có đụng tôi. Đụng tôi là không được. Mình phải nghi. Mình phải bỏ. cái nghi là một cái loại từ bỏ, tại vì mình phải cần từ bỏ nó, tại vì nó đối với mình nó có cái sự nguy hiểm, nó có nguy hiểm đối với thế giới của mình, thành mình thì chấp nhận nó được. Cái thầm kín của mình cứ nghĩ con mình biết, không ai biết, thì là Phật với Bồ Tát biết hết. Mình cứ nhất định loại dấu cho được. Nói tóm tắt quý vị, lý do quý vị có lòng nghi là tại vì mình đang bị có nghi là tại mình đang cảm thấy mình đang bị nguy hiểm, bị đe dọa. Mình đang bị đe dọa, mình phải nghi. Nó dễ sợ lắm. Tại sao quý vị thấy mình đang bị đe dọa? Cái khổ là cái Phật pháp là thiếu khéo léo lắm. Nó trơn tru dễ sợ. Và cái Phật pháp gì mà nói là cuộc đời mình nó là giả, mọi sự là giả. Những cái gì quý vị thấy cái này là không phải là thật. Thành ra mà cái thế giới trước giờ mình sống là mấy chục năm là như vậy rồi, bây giờ ta nói là sai, làm sao mà chấp nhận được? Sao mình thấy đe dọa được? Cái thế giới mình đã xây mấy chục năm rồi, đúng không? Mình bỏ cuộc đời mình xây cái thế giới của cuộc đời của mình, xong bây giờ có người tới dám nói mình là cái cuộc đời quý vị đang sống mấy chục năm này đó, tất cả thời giờ này, cái đó là nó giả, cái đó là nó hư. Mình sao mình tin được? Nói cách khác, nếu quý vị nghe cái phần giảng Phật pháp mà không phát cái lòng không tin á, thì chắc có lẽ cái đó là Phật pháp thiệt. Nói cái khác là nếu quý vị nghe giảng pháp mà phần không tin nó phát lên, cái pháp nó có thể là thật. Còn nghe giảng pháp mà mình hoàn toàn mình không nghi gì hết á, cái pháp nó nguy hiểm lắm, phải cẩn thận. Cái nào cô vẫn suy nghĩ nhiều quá. Tôi nói cái chỗ nghi cái chỗ đó này, để giảng tiếng Anh cho họ, nhưng nghi họ thấy được cái này mà cô chưa thấy, mà tôi nghĩ ít người thấy nổi cái này đâu. Nghe hiểu không? Không hiểu ráng chịu. Không phải là cái nghi cái lời nghi ở trong đó chứ. Thì thật không phải là không có nghi, có nghi ở trong đó. Cái nghi này không phải nghi cái sự chân thật của cái pháp mình tu. Không phải nghi cái chuyện đó. Mà cái nghi này nó lộ ra là tại vì là cô phải nghi tại vì nó đe dọa cái sự an toàn của cô. Cô lớn tuổi rồi, cô đã trải qua nhiều rồi, thành cô tìm cái sướng đối với cô nó không còn quan trọng nữa, để cái an toàn nó quan trọng. Thành ra cái này hơi nó sâu dễ sợ lắm, nó bị lộ ra. Nên bởi vậy mình không thể nào dùng lời mà giảng nó được, không thể nào mà nói được, mà phải làm nó mới lộ ra. Không phải là cái tim nó đau đâu, cái tim nhói không phải là chỉ một cái lý do để mà không làm thôi. Thiệt ra cái đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là cái an toàn của mình. Không ai đụng cái đó được. Cái này của tôi, Thành ra nếu mà ai đụng cái đó là phải nghi. Cái người này không phải là người đàng hoàng. Cái pháp này không phải pháp đàng hoàng. Pháp này làm không được. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành cái nghi nó có nhiều, cái ramifications, có nhiều cái chi nhánh lắm. Dễ sợ lắm. Hồi nãy tôi chỉ nói chuyện là tại vì phần lớn cái người còn trẻ của họ thì vẫn còn đam mê vào cái sướng. Như Quảng Ngân thích cái sướng. Nói gì nói chứ nó vui, thấy không? Có cái thú chứ, đúng không? Sống có cái thú chứ. Nhưng nếu khi mà trình độ sư cô đặc biệt ở chỗ là sư cô, cái sướng đối với cô nó không còn quan trọng nữa. Được cái an toàn nó quan trọng. Tại cái đó là cái vững nhất của cô trong cuộc đời của cô. Cô đạt được cái thành đạt của cô là cái an toàn. Đúng không? Không ai an toàn đi bằng cô đâu. Cô nghĩ lại chứ coi. Tôi còn bấp bênh, chưa được chứng, chưa có gì hết. Phải còn 50 năm nữa mới tới được trình độ của cô. Được an toàn như vậy. Có thời gian mới có được thôi. Không bao nhiêu người có được như cô hết. Cái đó là cái lớn nhất của cô. Không thể đụng cái đó được. Đụng một cái là nghi nó nhảy lên ngay. Cái pháp nó hay lắm. Nó cho mình thấy cái chỗ mà chấp trước mà nó thầm kín nhất trong cái tâm mình đó, nó bị lộ ra hết. Không chạy đâu được hết. Mà ai mà dám đụng nó một cái là mình vùng vẫy mình bỏ mày đi. Không được. Cái này không phải lỗi tôi. Không phải lỗi tôi là cái nghi của nó cái tướng của cái nghi. Ly kỳ không? Tu hành nó ly kỳ không? Không thấy nổi đâu. Bởi vậy phải có người á vạch ra, mình còn chưa chắc tin nữa, làm sao mà mình thấy nổi? Phải tự nghe có hiểu không? Vạch ra đưa trước mắt á cũng chưa tin nữa. Mà cứ nghĩ là mình có thể thấy được. Chưa vạch ra mình chưa thấy được. Người ta vạch ra đưa trước mặt cho mình á, mình không tin nữa. Cái nghi nó dễ sợ như vậy luôn đó. Tôi phải nói canh nó co hỏi nói cái việc có canh có co này. Cứ một lần tôi một cuối tuần tôi vạch ra thêm một tí. Tôi một lần gặp mặt á, vạch thêm một tí nữa. Mà cũng nhất định không tin như thường. Nhất định không chịu làm. Nó kín như vậy luôn, nó sâu như vậy luôn. Lý do tôi đòi giảng hơi sâu một tí, tôi xin lỗi cái vị nhiều cái vị nghe không thích hơi đi ra ngoài đề tài tí, tại vì tôi phục sư cô rất là tenacity. Mà tích cực. Kiên trì. Hả? Kiên trì. Cái tinh thần kiên trì cho cô rất là đáng phục. Cô rất giỏi. Không phải người tầm thường. Không ai chịu nổi đâu. Tâm đạo cô rất rất là đáng phục. Đã 70 tuổi mà còn kiên trì như vậy rất rất là đáng phục. Nó khó lắm, nó khổ lắm. Bất cứ trình độ nào mình có cái kẹt mà nó kẹt cứng à. Mình gỡ không được. Cái thành công lớn nhất, tôi nói nhớ nhắc lại cho cô, cái thành công lớn nhất trong cuộc đời mình là cái kẹt nhất, lớn nhất của mình. Dễ sợ không? Thank you. thì cái khổ của cô và riêng của cô đâu, mà cái khổ của người học gia là như vậy á. Cái người mà mấy người khoa học gia, mấy người học giả đó, ta kẹt ở chỗ đó, ta biết nhiều quá đi. Khi mà cô đọc nhiều như vậy mà cô toàn lý thuyết không, cái lý thuyết nó choảng nhau. Cái lời Phật dạy không phải là để cố ý để cho quý vị hiểu, Phật dạy để quý vị làm, để mà thấy, chứ không phải để mà hiểu. Trước giờ cô, cái kẹt của cô, của cuộc đời cô là cô đòi hiểu là chết, phải bỏ cái đó đi, không cần hiểu luôn nữa, tu là không cần hiểu, chỉ làm thôi. Cái hiểu nó lộ ra như vậy, hiểu tại vì mình hiểu quá, ngồi một cái ngồi thiền một cái tim nó nhói một cái hiểu cho mình biết rằng á, cái tim nhói như vậy mình có thể chết, mình có thể bệnh, mình phải ngừng lại. Cái hiểu nó chặn mình ngay lập tức. Còn cái người mà nó dốt như tôi á, ngồi ù gà ngồi tim nó nhói, kệ nó, mình không biết tim nó nhói là nó tệ hại chừng nào, mình cũng cần biết, cấm cùng cấm đầu mình đi tiếp. À, lỡ mình chết thì mình chết thôi, mình cũng không biết tại sao mình chết nữa. Mình dốt cái độ như vậy luôn á. Như vậy mới thành công được. Cái người đó mà ngồi suy nghĩ ra, suy luận ra từng ly từng tí như những người kỹ sư này nọ, thì họ không cách nào thoát nổi hết đó. Cứ hết cái con tim là tới gan tới phổi tới cái lỗ mũi tới ông lăng gì bên cạnh, rồi hết lăng gì bên cạnh là tới cái đồng hồ. Tại sao đồng hồ nó ồn dữ vậy? Trời ơi, tại sao mình chế cái đồng hồ khác? Cái hiểu nó dễ, nó tai hại như vậy đó. Cái tưởng là nó quan trọng, nó không hoàn toàn nó quan trọng đi nào hết đó. Nó chỉ quan trọng lúc đó thôi. Mà vẫn không hiểu. Hiểu nó làm cái gì? Mày chết, mày muốn nhói, mày muốn chết hả? Cho mày chết để tao quay thử. Nó rất là nguy hiểm. Cái đó cái sở chi chướng là thứ đốc đầu lại cái vòng tròn lại đó, phải đóng vòng tròn lại là sở chi chướng đó. Cái hiểu đó nó làm mình kẹt đó. Còn cái người như mà cái người mà người mà dốt nát ta không hiểu mà ta tu được. Đâu có ai mà bởi vì mấy người mà thầy giáo sư đại học, những người khoa học gia họ biết nhiều, họ hiểu nhiều quá đó. Học đọc cả ngàn cuốn sách, đọc cả 10 vạn cuốn sách. Rồi quên hết rồi. Cuối cùng còn cái chữ như. Họ nghĩ họ hiểu nhiều dễ sợ lắm. Họ kẹt cứng à. Hiểu thôi, chứ chưa phải là giác ngộ. Hiểu làm cái gì? Phải bỏ cái hiểu mới giác ngộ nổi. Không thèm hiểu luôn nữa. Thi mạng cụt. Thí luôn.